Những người trẻ mang trong tim tình yêu đất nước, yêu giáo hội và yêu quê hương. Chúng tôi đây là những người trẻ luôn sẵn sàng vượt qua gian khó, không bỏ cuộc dù gặp gian nan. Đất nước cần là chúng tôi có, giáo hội cần là có chúng tôi, sống giữa đời làm chứng cho Chúa, đem tin mừng truyền giao muôn nơi. Quyết nên men nên muối cho đời, đem tin yêu dựng xây thế giới. Nơi đâu cần người trẻ đi tới, bước hiên ngang vượt qua gian khổ, xây giáo hội ngày thêm tươi sáng, xây đắp tình người trên muôn nơi. Đất nước cần là chúng tôi có, giáo hội cần là có chúng tôi, sống giữa đời làm chứng cho Chúa, đem tin mừng truyền giao muôn nơi. Người trẻ chúng tôi không có sợ xa xôi, bước đi giữa trời tôi không hề lo lạc lối. Vì trong tim chúng tôi có tình yêu soi lối, vì trong tim chúng tôi có ánh sáng tin mừng, ánh sáng tin mừng. Là những người trẻ mang trong tim tình yêu đất nước, yêu giáo hội và yêu quê hương. Chúng tôi đây là những người trẻ luôn sẵn sàng vượt qua gian khó, không bỏ cuộc dù gặp gian nan. Đất nước cần là chúng tôi có, giáo hội cần là có chúng tôi, sống giữa đời làm chứng cho Chúa, đem tin mừng truyền giao muôn nơi. Khi đất nước lâm nguy chúng tôi sẽ đáp lời, khi giáo hội kêu mời chúng tôi sẽ đi tới, đi giao giảng tin mừng đi về khắp muôn lối, đi truyền giao tin mừng đến khắp muôn nơi. Đất nước cần là chúng tôi có, giáo hội cần là có chúng tôi, sống giữa đời làm chứng cho Chúa, đem tin mừng truyền giao muôn nơi.
Điểm hẹn Chủ nhật hiệp hành với sinh viên dân tộc ngoại đạo.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn quy an đỡ nâng ai bước phang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, lòng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa lũ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Còn ở giáo phận Thái Bình, con không biết gửi email làm sao cả. Hôm nay con đọc kinh Chúa Thánh Thần và cầu nguyện để con biết nhắn tin qua email cho cha. Chúa đã nhận lời con và con biết cách gửi email rồi. Con tạ ơn Chúa. Các con của con rất thích nghe điểm hẹn Chúa Nhật với nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay, với các bài hát điểm hẹn Chúa Nhật. Các con của con bảo, sao cha không làm radio điểm hẹn Chúa Nhật mẹ nhỉ? Các con của con mới học lớp 5, lớp 3 và với 4 tuổi thôi, một tuần nào cũng hỏi mẹ, mẹ ơi cho con nghe điểm hẹn Chúa Nhật với mẹ nhé. Các con của con thuộc hết kinh lòng thương xót với kinh Xin ơn chữa lành. Con rất vui khi bé 4 tuổi đọc hết các kinh lòng thương xót và cả các bài hát nữa. Cứ 3 giờ chiều là bốn mẹ con của con đọc kinh lòng thương xót, kinh Xin ơn chữa lành, còn buổi tối thì đọc kinh Mân côi. Chúc cha dồi dào ơn Chúa để dẫn dắt đoàn chiên, nhất là những con chiên tội lỗi như chúng con. Ước sao ốc đảo lòng thương xót sớm được thực hiện, để chúng con được đến cảm nhận lòng thương xót Chúa. Cảm ơn cha cho chúng con những món ăn tinh thần để chúng con cố gắng sống tốt hơn. Thưa anh chị em, đó là một lá thư của một người giáo phận Thái Bình viết qua email lần đầu tiên cho chúng tôi. Đứa bé nó có đề nghị là làm radio điểm hẹn Chúa Nhật, thí dụ như radio lòng thương xót Chúa đây. Mà radio điểm hẹn Chúa Nhật thì chỉ nghe mà không nhìn, trong khi điểm hẹn Chúa Nhật thì chúng ta gặp gỡ được những chứng nhân bằng xương bằng thịt, giống như người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Mà anh chị em và các bạn đang thắc mắc, không biết cô bé nào mà dễ thương quá như thế mà lại đeo một cái túi sách của người dân tộc, không biết là em từ đâu đến. Em ơi em từ đâu đến. Nhưng mà như tôi nói, điểm hẹn Chúa Nhật mà làm radio thì chỉ có nghe, không có nhìn. Muốn nghe muốn nhìn thì phải DVD. Vì thế mà chúng tôi đang cố gắng làm DVD điểm hẹn Chúa Nhật, để anh chị em mở. Nhà chị có máy DVD không? Có đồ đĩa không? Anh có đồ đĩa không? Nhưng mà đa số là chúng ta bỏ xó rồi, không sử dụng nữa. Bật YouTube lên là thấy, nhưng mà những miền quê làm gì có. Mà đa số miền quê thì lại vẫn còn xài DVD, hoặc là những anh chị em lái xe hơi thì vẫn còn đầu DVD. Thế thì chúng tôi đang làm DVD là tặng không bán, lưu hành nội bộ thôi, tặng không bán, để anh chị em nào có nhu cầu thì chúng tôi xin được gửi tặng đến anh chị em. 3 tháng một lần, 3 tháng thì là được 12 điểm hẹn Chúa Nhật vào trong một DVD, để anh chị em có thể coi được. Anh chị em cầu nguyện để ước nguyện của cô bé này được trở thành hiện thực. Cô bé 4 tuổi đề nghị làm radio điểm hẹn Chúa Nhật. Còn anh 40 tuổi mà đã nghe ra điểm hẹn Chúa Nhật bao giờ chưa? Lắc đầu. Hôm nay đi lần đầu hả? Nay đi lần đầu. Con của anh mấy tuổi? 7 tuổi. Nó bảo anh đi hay là anh bảo nó đi? Nó bảo anh đi. Thưa anh chị em, cuộc đời nhiều khi nó cứ trống ngoe như vậy, nó cứ ngược đời như thế. Tạ ơn Chúa vì những cố gắng nỗ lực vất vả của cha và những người cộng tác với cha trong truyền thông dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Nên chúng con mỗi ngày đều xem và nghe những điều rất bổ ích, video tiếng gọi lòng Chúa thương xót. Con đang nghe lại điểm hẹn Chúa Nhật, hay quá cha ạ. Nghe đi nghe lại, được nhìn nữa, thú vị biết chừng nào. Xin Chúa lòng thương xót luôn ghé mắt nhìn đến cha, để chúng con vẫn có điều gì tốt đẹp để nghe, để xem và được gần Chúa hơn. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi rất là vui và cảm ơn anh chị em đã gửi cho chúng tôi những phản ánh, những nhận xét, cũng như những cảm nhận của anh chị em sau khi mà chúng ta nghe, nhìn điểm hẹn Chúa Nhật cũng như những chương trình khác mỗi ngày. Suốt tuần thì anh chị em có lời Chúa mỗi ngày, rồi có chuyện đạo, chuyện đời, rồi có chuyện xưa tích cũ thứ năm, rồi có nhật ký lòng thương xót Chúa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và hôm nay thì chúng tôi đã khép lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Đã hết cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, cuốn sách dày mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện cho anh chị em vừa nghe từng ngày, rồi dưới mỗi ngày đều có nhận xét, để có cảm nhận, để anh chị em nhận được lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi như thế nào. Rồi chưa biết là tháng 7 này sẽ làm gì để thay vào nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thưa anh chị em, đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Cuốn sách này in thì nó tương đối nó mỏng, còn cuốn sách mà dày to nữa, photocopy, thì nó to, nó nặng, nó dày. Còn cuốn sách này in nhưng mà đã hết lâu rồi. Chúng ta đọc hết cuốn sách này cho anh chị em trong tháng 6 là đã kết thúc những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Và bây giờ thì anh chị em cầu nguyện để chúng ta có cái gì thay vào đó với những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Anh chị em nghe đi nghe lại và sẽ có radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, khép lại là trang số 1828, là số cuối cùng, 1828. Chúng tôi đọc như vậy là khoảng 6 tháng trời, anh chị em đã nghe, đã cảm nhận được như thế nào. Có thể anh chị em nghe trên những trang web khác có nhật ký, nhưng mà chỉ có đọc từ đầu đến cuối thôi. Còn đây chúng tôi ngắt ra từng tập một để xen kẽ vào những cầu nguyện, những nhận xét, những cảm nhận, như là những cảm nhận chứ không phải là nhận xét. Mình chẳng có quyền gì, chẳng có khả năng gì để nhận xét, nhưng mà cảm nhận được, cảm nghiệm được là qua trang nhật ký đó tác động gì nơi linh hồn tôi, người đọc, người nghe. Chúc anh chị em sớm đón nhận được radio nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Và bây giờ thì chúng ta quay trở về với điểm hẹn Chúa Nhật. Người khách mời ngày hôm nay, bạn giới thiệu cho mọi người biết nãy giờ, chắc các bạn đã thắc mắc không biết bên cạnh cha có một sứ ngôn viên nào đâu mà nhìn dễ thương thế, đeo cái túi dân tộc, thì có lẽ anh chị em cũng biết là người này xuất thân từ đâu rồi, đoán được không? Đoán được không? Ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam? Tây Nguyên. Ở đâu? Tây Nguyên. Anh ở đâu? Thượng Du. Anh ở đâu? Cà Mau. Rồi. Rồi, con giải đáp cho mọi người, gọi giới thiệu con tên là gì, bao nhiêu tuổi và con người dân tộc nào?
Dạ, con chào cha. Con tên là Linh. Con Con tên là Hà Diệu Linh.
Tên gì?
Con tên là Hà Diệu Linh.
Hà Diệu Linh. Hà Diệu Linh hôm nay bao nhiêu tuổi, ở đâu và dân tộc nào?
Con 19 tuổi, quê con ở ngoài Bắc, con là dân tộc Mường ạ.
Vâng, cho một tràng pháo tay hoan hô, Hà Diệu Linh, người dân tộc Mường. Hà Diệu Linh, cho mọi người biết là bây giờ thì con đang làm cái gì?
Hiện con đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Chúng ta gặp gỡ một sinh viên người dân tộc, ở dân tộc Mường, ở ngoài miền Bắc, vào trong miền Nam, và đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học ở thành phố Sài Gòn. Con nghỉ lại một chút xíu. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, bây giờ con kể lại cho mọi người nghe.
Dạ, con...
Con sinh ra trong, kể chuyện gia đình đi nha. Con lớn lên trong một gia đình như thế nào, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình như thế nào, bố mẹ con sao, chia sẻ cho mọi người.
Con, gia đình con thì không được hạnh phúc lắm. Bố con là người sống gia trưởng, bạo lực, nghiện rượu và hay chơi lô đề. Bố con không thích con gái, không thích con. Mặc dù nhiều khi con nghĩ tích cực lên là sẽ thay đổi theo những cái điều bố yêu cầu, nhưng mà bố vẫn không thích con. Bố hay dạy con bằng cách, bằng bạo lực, chứ không phải là đánh kiểu thương cho voi cho vọt, ghét cho ngọt con cho bùi, mà bố dùng những lời lẽ rất là thô tục để nói con. Bố nghe người ngoài nên là bảo con là khác máu tanh lòng. Từ đấy là con, tính con trầm tính và ít nói hơn. Mẹ con thì yêu thương nên chiều bố, rất là nghe lời bố. Nhiều khi con có những cái chuyện con nói mà mẹ không nghe. Mẹ con thì không được học tử tế nên là không có việc làm ổn định. Con nên là con rất là muốn đi học lên đại học để có sau này ra có việc làm, không bị phụ thuộc kinh tế vào ai.
Thưa anh chị em, chúng ta lại thấy một hoàn cảnh gia đình cũng bất hạnh. Vì người ta vẫn còn quan niệm là trọng nam khinh nữ. Vẫn còn quan niệm là nhất nam viết nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một đứa con trai vẫn là con, mà có 10 đứa con gái thì cũng chưa là con. Bạn nữ, bạn nghe đó, bạn có chấp nhận không? Có chấp nhận không? Không. Bạn là nam, bạn có chấp nhận không? Cũng không. Vì nam hay nữ cũng là con người. Con người có nam, có nữ Thiên Chúa dựng nên. Không có lý do gì mà mình lại được quyền hơn cả Thiên Chúa là trọng nam và khinh nữ. Mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Cho nên ngày hôm nay nhiều người cứ xin khấn, hiếm muộn là có con. Rồi thì cũng được đi, nhưng mà lại xin khấn cho con sinh con trai để có nếp có tẻ. Rồi có nếp tẻ là sao? Con có nghe câu có nếp có tẻ không? Biết nếp tẻ là gì không? Bảo cho con sinh đứa con trai để có nếp có tẻ là gì biết không?
Để sau này có trai có gái.
Đúng rồi, để có trai có gái, có nếp có tẻ. Nhưng mà nếp cũng không có được không? Tẻ không được không? Được xong được. Cho không được. Tại sao cứ phải có nếp có tẻ? Cho nên có nhiều người cứ cố gắng mãi 4 đứa rồi mà vẫn cứ nếp không có tẻ. Hoặc là 5 đứa rồi mà cứ tẻ chưa có nếp. Thì cứ ráng mãi cuối cùng nghèo đi vì sinh con nhiều quá. Chồng con cứ bảo ráng tí đi em, rồi nó có nếp em lại tẻ. Ráng tí nữa đi em lại tẻ, không có nếp. Thì từ cái quan niệm mà mình có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, thì nó sẽ xảy ra nhiều cái hệ lụy khác nữa. Ngay trong giáo hội cũng vậy thôi. Nhiều khi mình cứ có quan niệm là trọng nam khinh nữ, rồi mới xảy ra chuyện là nữ tu xin phải cho nữ làm linh mục là vậy. Vì cứ cho rằng là nam như vậy thì là hơn nữ. Mà Đức Thánh Cha Francisco bây giờ chúng ta thấy Ngài rất là chú trọng đến nữ quyền và giao rất nhiều trọng trách trong giáo hội mà xưa đến giờ chưa hề có, mà giao cho những người phụ nữ, giao cho các nữ tu và giao cho cả nữ giáo dân đảm trách những công việc đó. Họ làm rất tốt. Mà đôi khi nam làm chưa tốt hoặc không tốt không chừng nữa, thưa anh chị em. Cho nên vấn đề không phải nam hay là nữ, nhưng mà vấn đề là con người và là con của Chúa. Rồi bố con đối xử với con như thế nào? Có hay đánh đập con không hay là chỉ chửi bới?
Bố con lúc nào say rượu vào thì sẽ đánh con, nên là khi mà bố say rượu con hay trốn sang nhà hàng xóm á, thì con sợ bố đánh.
Rồi sau đó thì bố mẹ con có sống được với nhau nữa không?
Đến năm con học lớp 9 thì bố mẹ con không còn sống với nhau nữa, con vào sống với bà ngoại.
Còn bố con có chu cấp gì cho gia đình không?
Dạ, bố con không hề chu cấp tiền ăn hay là tiền đi học cho chúng con. Không phải là bố không có khả năng chu cấp mà là bố không muốn chu cấp ạ.
Còn khi mà con lớn lên trong một gia đình như vậy thì lúc đó tính tình của con nó như thế nào?
À, khi đấy tính con giống như trầm cảm, tự kỷ. Khi lúc con đi học thì có bạn bảo con là bị tự kỷ. Tại vì trong lớp con chả chơi với ai, lúc nào con thích một mình. Năm lớp 7, lớp 8 khi còn rất nhỏ tuổi con hay có ý định tự tử.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy bây giờ báo chí đăng nhiều em tự tử là như vậy. Có những em tự tử vì áp lực của học hành. Nhưng mà có những em như trường hợp của Diệu Linh đây là muốn tự tử vì lý do là bị trầm cảm. Sinh ra trong một gia đình mà có người bố bạo lực như thế, không quan tâm gì đến con cái của mình, rồi lại còn trọng nam khinh nữ. Rồi bố mẹ chia tay nhau, bố không quan tâm gì đến con, mặc cho mẹ con mình muốn sống sao thì sống. Và cô bé ấy về sống với bà ngoại, rồi đi học, và cứ mặc cảm, gia đình đổ vỡ. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, những người làm cha làm mẹ, khi chúng ta muốn nói lời chia tay với nhau, khi chúng ta sống không có hạnh phúc với nhau, ta bảo không có tình thì cũng còn có nghĩa. Anh có thể không hợp với vợ anh, anh cũng muốn thôi đường ai nấy đi, nhưng mà còn đứa con thì sao? Phải nghĩ đến đứa con của mình nữa. Nghĩ đến con cái của mình nó sẽ như thế nào? Nó là giọt máu của anh, của chị mà. Nó là hoa trái sinh ra từ tình yêu của người cha, người mẹ mà. Cho nên nếu mà bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện là không hợp thì chia tay, và những đứa con nó sẽ lớn lên như thế nào? Đây là một trường hợp đây, Hà Diệu Linh đây. Lớn lên ngay từ lớp 6, lớp 7 đã muốn tự tử rồi. Đã sống trong trầm cảm rồi, đã bị tự kỷ rồi. Có nhiều em chúng tôi gặp gỡ, chia sẻ, đều chia sẻ vì trong gia đình hoặc bố hoặc mẹ có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Cho nên không ít đứa nào mà nó bảo là vì nó nghèo mà nó bị vậy lắm. Không có. Nó nghèo mà bố mẹ nó vẫn yêu thương nó có mặc cảm, có tự kỷ không? Không. Nó nghèo mà nó sống trong một gia đình mà đậm ấm hạnh phúc, đâu có sao. Nhưng mà có những đứa rất giàu mà đi tự tử, dường như là những em mà tự tử báo đăng toàn là con nhà giàu, chứ đâu nào nghèo đâu. Vì bố mẹ chỉ lo, một là lo cho tiền, hai là lo cho cá nhân mình. Rồi vì tự ái, vì tự tôn, vì ích kỷ, không có tiếng nói chung, bỏ bê con của mình. Con của mình nó lớn lên thiếu tình yêu thương, về sống với bà ngoại. Mà nếu không có bà ngoại thì đứa bé nó sẽ như thế nào? Hoặc là nếu bà ngoại là người cũng không hiểu, không quan tâm, không chăm sóc nó, thì đứa bé này thiếu cả tình thương cha mẹ, rồi cả tình thương ông bà, rồi vô trường vô lớp nó sẽ cứ mặc cảm tự kỷ vậy suốt thôi. Chị em, những người làm cha làm mẹ hôm nay đang theo dõi chương trình Điểm Hẹn Chủ Nhật, và các bạn đang ngồi ở đây, các bạn suy nghĩ lại đi nha. Các bạn suy nghĩ lại thử coi, nếu tôi có quyết định gì thì đừng quyết định ấy vì cái cá nhân của tôi, vì tính ích kỷ của tôi, vì tính tự ái của tôi, nghĩa là vì cái tôi to đùng. Ai cũng có cái tôi to đùng, không có tiếng nói chung được với nhau, không có nhường nhịn nhau, không có chấp nhận nhau, rồi chẳng biết đứa con của mình hệ quả là nó như thế này đây. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra khi con về sống với bà ngoại của con?
Bà ngoại con thì yêu thương hai chị em con, nhưng mà bà rất là nghèo. Hiện tại con sống với bà và một người bác bị tai nạn không còn khả năng lao động, một người em trai. Hàng ngày thì cuộc sống khó khăn, mẹ con đi làm không đủ tiền ăn, có tháng phải đi xin bánh mì hết hạn về ăn. Bác thì tiền thuốc, có tiền trợ cấp vẫn không đủ tiền thuốc cho bác. Bác tiền thuốc của bác nhiều. Bác bị tai biến rồi là sốt, co giật. Mọi sinh hoạt hàng ngày là đều do bà con và em con bây giờ phục vụ bác.
Bà con năm nay bao nhiêu tuổi?
Bà con năm nay gần 70 tuổi rồi ạ.
Tuổi là thất thập cổ lai hy rồi, gần đến 70. Tuổi mà ở bên ngoài phụ nữ 55 đã có về hưu rồi. Nam là 65. Còn đây tới gần 70 mà vẫn chưa về hưu được. vì còn nặng nợ. Người đó là người em của bà hay là người con của bà?
Đấy là con thứ hai của bà con ạ.
Rồi mẹ con là con thứ mấy?
Mẹ con là con thứ ba. Nhà bà ngoại con thì được ba người con trai, nhưng mà đều học hết. Tại vì đều nghiện rượu, người thứ nhất thì nghiện rượu đi tù, còn người thứ hai đã tai nạn là cái bác đang ngồi một chỗ đấy ạ. Còn người cuối cùng cũng nghiện rượu, hay gây gổ đánh nhau.
Người mẹ con?
Mẹ con cũng nợ và không học, không có việc làm tử tế.
Thưa anh chị em, 70 tuổi, 4 đứa con thì 3 thằng con trai, 1 thằng đi tù, 1 đứa thì bệnh thì tai biến nằm một chỗ, còn đứa thì nghiện rượu. Còn đứa con gái thì đổ vỡ và không có công việc làm ổn định. Đưa về 2 đứa cháu về để bà gánh hết như thế. Thưa anh chị em, con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Những người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam, chúng ta thấy cứ suốt đời làm lũ, cứ suốt đời biết nói thế nào. Khi mà những gánh nặng nó cứ chồng chất, hết gánh nặng này tới gánh nặng kia. Này, bà, liệu như vậy bà có chịu nổi không? Không. Rồi cô kia, cô có chịu nổi như thế không? Hả? Cô có chịu nổi không? Cũng không. Chắc chắn chúng ta không thể nào chịu nổi những cái gánh nặng nó quá sức trên một cái thân gầy còm 70 tuổi đầu như thế. 70 tuổi đời rồi, chứ còn trẻ trung còn khỏe mạnh gì mà phải gánh chịu như thế. Rồi sau đó con ở với bà ngoại con có gặp được một người nào đó, gặp một ai đó để mà con giúp cho mình vượt qua cái mặc cảm, cái tự kỷ, cái buồn phiền mà muốn chết đi được.
Dạ, con bị ấn tượng bởi hình ảnh của một người đàn ông đi bán chuối. Nhà ông đấy có 2 người con trai học đại học, gia đình nghèo đến nỗi mà không có nhà ở. Nhưng mà tấm lòng của ông đấy rất là to lớn, mặc dù không có tiền, không có của cải nhưng ông luôn đi giúp người khác. Khi mà nhà ông đấy thức ăn thì rất là ít mà ông vẫn đi san sẻ. Con hỏi ông thì ông trả lời là đây là Chúa mở trí cho ông để ông đi giúp đỡ người khác. Không phải là ai cũng có duyên gặp người khó khăn để mà giúp đỡ. Ông được giúp đỡ người khác là một niềm hạnh phúc, là ơn Chúa ban cho. Ông cũng chính là người mà dẫn dắt con lần đầu tiên đi đến nhà thờ.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy lời nói thì mau qua, gương lành mới là lôi cuốn. Có lẽ cô bé này sẽ lớn lên trong cái mặc cảm đó, trong cái tự kỷ đó thôi. Vì chung quanh toàn thấy bóng tối thôi, chẳng thấy có một tia sáng nào cả. Toàn thấy những mảnh đời cơ cực, mảnh đời khốn khổ, hết bố đến mẹ, hết mẹ đến bà, hết bà đến bác đến chú đến em. Toàn là những mảnh đời tan tác, tan nát và vỡ nát. Bây giờ bỗng có một tia sáng. Tia sáng ấy là một cái ông đi bán chuối, không có nhà để ở nhưng lại hay giúp đỡ người khác. Ông đi xin quần áo cho người ta, ngay cả mà khi nhà ông ta chỉ có một chút thức ăn thì ông cũng giúp cho người ta. Mặc dù nhà cả 3-4 miệng ăn đấy, mà ông vẫn vui vẻ nói rằng là mình có duyên mới gặp được người cần giúp đỡ. Mình có duyên mới gặp được người cần giúp đỡ. Còn chúng ta bao nhiêu người cần mình giúp đỡ mà mình vô duyên. Mình vô duyên khi mình không bước đi trong thương xót, mà mình bước đi trong tiền bạc, trong danh vọng, trong cái sự sung sướng, trong cái sự ích kỷ, trong sự hưởng thụ của mình. Người ta không có nhà, ta không có của ăn, áo mặc, vậy mà vẫn cố gắng chia sẻ cho những người nghèo và cho rằng là mình có duyên mới gặp được những người cần mình giúp đỡ. Đó là cái duyên. Mà nếu chúng ta nhìn vào ánh mắt Kitô giáo, đó là những ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa. là giơ tay đón nhận người. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký: lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi là những ai cho người bé mọn, người đau khổ, người thiếu thốn cái gì, làm cho những người đau khổ, bệnh tật cái gì là làm cho chính Chúa. Và Chúa nhấn mạnh với Faustina rằng là đức tin sẽ chẳng có giá trị ý nghĩa gì nếu không có việc làm, những công việc bác ái đi kèm. Mà Thánh Gia-cô-bê bảo rằng là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Chúng ta là những người tông đồ lòng thương xót Chúa. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng mình có thực hành lòng thương xót Chúa như là cái ông già bán chuối này hay không? Để làm cho cô bé này được bừng sáng lên hay không? Tự hỏi tôi, một linh mục, anh chị em, những giáo dân và các bạn trẻ đây, có bao giờ các bạn làm cho người khác, những người mà đang thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng, đang là tự kỷ và muốn tự tử như cô bé này, được tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống qua cách sống của các bạn không? Ông có giảng đạo không?
Dạ, ông không giảng đạo, nhưng mà ông hay dẫn dắt con với em con và bà con nên đi nhà thờ để được tâm hồn được thanh thản hơn, được thoát ra khỏi cuộc sống khổ sở ở trong lòng nha, chứ không phải về vật chất.
Ông không giảng đạo mà ông làm. Còn tôi cứ giảng đạo mà không làm thì nghĩa lý gì? Nghĩa lý gì? Anh nói Gia-cô-bê bảo là chúc đi bình an mà không cho người ta nước uống, không cho người ta cơm ăn áo mặc, đi bình an thế nào? Hoặc là Gia-cô-bê bảo là mình chào hỏi chỉ những người giàu có, những người sang trọng thì đến sum suê, xin kính chào, mời vào. Còn những người nghèo, những người thấp của bé miệng, những người bệnh tật, mình xua, mình đuổi hoặc là không quan tâm, không để ý gì đến. Nhiều khi những người khách đến với tôi, đôi khi tôi cũng ngại. Vì khách đến với tôi toàn là những người mà bệnh tật, những người già nua, những người rách rưới, những người nghèo đói, người nhà quê, tay sách nách mang, nhìn thấy lếch thếch nhếch nhác lắm. Rồi khi mình thấy xót xa vì nếu mình không tiếp được họ, mà mình tiếp họ thì đôi khi mình cũng gặp những khó khăn ngoài ý muốn. Nhưng mà thà mình chịu hiểu lầm, bị nghi ngờ, mà người ta đến người ta gặp được lòng thương xót Chúa qua thái độ niềm nở tiếp đón, rồi sau đó có bị của trách thì cũng đành chịu, hơn là để cho người ta ra về mà người ta thấy lòng thương xót Chúa ở đâu vậy. Họ muốn bước đi trong thương xót mà chẳng ai dắt họ đi vào con đường thương xót. Mà họ mới với bước vào con đường thương xót, mình lại xua họ đi ra, đừng có phiền. Đi ra, đi, phiền quá, đi, ngồi lì ra mãi, đi. Họ muốn bước đi trong thương xót mà mình đẩy họ ra khỏi con đường thương xót, vì mình có lòng thương xót đâu mà đi vào đường thương xót. Bước đi trong thương xót mà không có lòng thương xót thì bước đi cái gì? Bước đi trong thương xót, bước đi. Ngồi im không ai dám hô gì hết, tôi biết rồi. Thôi cứ hô đi rồi Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Bước đi
trong thương xót,
to nữa lên, bước đi
trong thương xót.
Cái sự ông kia miệng nói ngại ngượng lắm, cầm ngượng lắm, phải giống với tất cả cái niềm sắc tín của mình. Ông ngồi ngượng nghịu quá vậy, bước cái gì thế nào? Bước quen rồi thì không có ngượng nữa, không có ngại nữa. Còn mới đầu bước đi dương thương xót, dương thương xót, lại bước đi
trong thương xót,
mày lên bước đi
trong thương xót,
sắc tín như vậy chứ. Rồi sau đó khi mà con đi lễ về, rồi sau đó chuyện gì xảy ra cho con?
Lần đầu tiên đi lễ thì con thấy nó lạ lắm, không quen thuộc. Rồi lúc đi về, bà con cũng đi lễ, bà con bảo là ở trong Sài Gòn có cha Long, cha hay làm phúc mà nhiều người được ơn lắm. Mày thử nhắn tin cầu nguyện cho bà xem sao. Con cũng lần đầu tiên nhắn tin cho cha thì con cũng được cha đáp lại. Cha gửi kênh tín thác cho con. Cha bảo con là 15 giờ mỗi ngày thì con vào cầu nguyện. Con cũng thử vào cầu nguyện. Có một môn học là con đợt đấy học lớp 12 có bài kiểm tra, có một môn học con không tự tin lắm, con cầu nguyện và con được trên 8 điểm môn học ấy.
Nãy giờ quên, xin lỗi, chưa hỏi thăm là con là đạo gì?
Con ngoại đạo ạ, ở nhà thắp hương ông bà thôi ạ.
Thưa anh chị em, một sinh viên ngoại đạo đang nói chuyện với chúng ta. Một người mà bảo là lần đầu tiên đi nhà thờ, lần đầu tiên biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và cũng lần đầu tiên cảm nhận được ơn từ nơi lòng thương xót Chúa. Có một chuyện rất là, ta nghĩ là bình thường, làm bài không được, thử làm bài không được thì có bao giờ bạn cầu nguyện không? Đi hỏi ông thầy, có bao giờ bạn cầu nguyện không? Con tìm trên mạng, bạn, con đi mở sách, có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện cầu nguyện không? Một cái chuyện rất là nhỏ thôi, làm bài không được, không tự tin lắm. Đi copy, kìa đi copy bạn bè mình để cho thêm tự tin. Mà mình là người công giáo mà, sao mình không có bước đi trong thương xót vậy? Mình bước đi trong cái gì đâu ấy. Rồi chuyện, sau đó chuyện gì xảy ra tiếp con?
Con mở đài, con nghe thì lâu dần con tự tìm hiểu những cái kinh cơ bản là kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh tin kính, kinh tận hiến. Bây giờ con thuộc được 3 kinh cơ bản đầu tiên ạ.
Rồi sau đó thì con nhận được hồng ân từ nơi Chúa như thế nào? Từ khi con biết Chúa, con biết đọc kinh cầu nguyện thì chia sẻ cho mọi người coi hồng ân Chúa ban xuống cho con, cho bà, cho gia đình như thế nào?
Con biết đến Chúa như là một niềm hạnh phúc ở trong cuộc sống của con. Con nhận được 2 ơn lớn đối với con. Ơn thứ nhất là thi đỗ đại học vào trường mà con mong muốn. Ơn thứ hai là con được cha giúp đỡ cho con đi học. Với hoàn cảnh của con thì bà không mong cho con học đại học tại vì mẹ không thể nào mà nuôi được con. Con xin với bà, con muốn đi học như lúc đầu nói để sau này có công ăn việc làm ổn định, không bị phụ thuộc kinh tế. Có học thì sẽ khác, không bị coi khinh nữa. Nhưng con muốn đi học, con quyết định nộp nguyện vọng vào trường cũng thuộc top cao điểm ở trong nước. Và cuối cùng con xin cha cầu nguyện cho lúc ngày gần ngày thi thì con đã đỗ. Sau khi đỗ đại học, đối với mọi người thì là niềm vui, nhưng mà đối với bà con thì cả con nữa là nỗi buồn và sự khó khăn. Con bảo với bà con bảo là thôi đừng học nữa, đi xuất khẩu lao động, tại vì bây giờ hoàn cảnh như thế không thể nào mà đi học tiếp được trong 3 năm liền. Con bảo bà bảo thế, con rất buồn. Khi ấy con không còn chỗ nào ngoài Chúa nữa. Nếu mà con nói cho bố con thì bố con cũng không muốn cho con đi học đại học, còn mẹ con muốn cho đi thì không đủ khả năng để cho con đi học đại học. Con đi con cầu Chúa rồi con nhắn với cha. Cha đã trả lời cha sẽ tạo điều kiện cho con đi học. Khi nào con ra trường thì con gửi lại cha. Lúc đấy con vừa vui sướng vừa mừng. Con hét lên là hallelujah giữa nhà. Đấy con rất là vui. Từ đấy thì con lòng tín thác của con đối với Chúa nó ngày càng lớn hơn. Trái tim con hướng về Chúa, bất cứ khi nào mà gặp chuyện to hay chuyện nhỏ con đều cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho con. Mỗi kỳ thi con đều nhắn nhờ cha. Và bài nào con cũng được điểm cao đều qua môn.
Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ vừa mừng vừa lo là như thế đó. Mừng vì con mình thi đậu, nhưng mà lo vì không có điều kiện cho con mình đi học. Trong khi đó thì có rất nhiều người con nó không chịu đi học, mặc dù có đầy đủ hết tất cả. Thậm chí là có tiền để cho con đi du học tự túc ấy, nhưng mà nó đi sang đó nó chơi chứ nó học cái gì. Nó đi thay vì học cái tốt của người ta thì nó học cái thói ăn chơi của người ta. Có nhiều người giàu có lắm nhưng mà lại chỉ để tiền cho con chứ không để cái vốn liếng quý hơn là học vấn cho con của mình. Chỉ lo làm giàu rồi con mình mai mốt mà cứ theo tao, mày đi buôn bán cứ theo tao làm ăn, mà làm ăn bất chính, làm ăn không có chân chính, mà cứ nghĩ hãnh diện vì cái sự giàu đó có đó của mình. Trong khi đó người bà ngoại này 70 tuổi rồi vẫn nghĩ đến chuyện là phải cho con mình đi học đại học, muốn vượt khó, muốn vượt nghèo bằng con đường đi học, bằng con đường học vấn, nó vẫn có một cái tương lai hơn. Dẫu rằng có thể có nhiều sinh viên ra trường vẫn không thể dễ dàng kiếm được việc làm đâu, nhưng mà phải có ý chí chứ. Cứ gặp khó, gặp bạn trẻ mà cứ hơi tí là bạn bỏ cuộc là sao? Thế gian này khó lắm. Tôi nói anh cắm dùm tôi cái hoài đi, thế gian này khó lắm, thì cứ làm đi. Làm lần đầu không được thì làm lần thứ hai, không được lần thứ ba. Tại sao cứ thấy khó là ngưng là sao? Anh chửi tôi cái điện này đi, điện nó tối quá anh bắt thêm mấy cái bóng nữa, cha con không biết. Thì làm đi, không biết thì hỏi, rồi hỏi rồi biết, biết thì làm. Chứ không phải là cái gì mình cũng không biết rồi mình không làm. Không biết thì hỏi, hỏi biết, biết thì làm, không hiểu thì hỏi tiếp. Nãy anh quay video cho tôi, chắc anh vẫn xài cái điện thoại, tôi bảo thay cái máy quay phim đi. Rồi thưa cha, máy nó to, máy nó thế này thế kia, con không quen. Và thì tôi tạo điều kiện cho anh. Tôi tạo điều kiện cho anh, nhưng mà anh phải làm. Tôi không thể nào làm thay anh được. Anh không biết thì anh hỏi người ta chỉ cho. Rồi mỗi ngày tay nghề nó mỗi lên, mỗi ngày tay nghề nó mỗi lên. Anh em chúng tôi lúc ban đầu làm có biết gì đâu. Cầm điện thoại lần quen rồi chẳng biết trang trí, chẳng biết khăm hoa, chẳng biết gì cả. Rồi cứ từ từ, nếu mà anh nhìn lại những chương trình của Lòng Thương Xót Chúa, cái đây một năm nó khác như thế nào, cái đây hai năm nó khác như thế nào, thì nó giống như là một giai đoạn tiến hóa, một cái tiến trình, mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi ngày mỗi khá hơn. Và cũng có thể là mỗi ngày, nó thể có ngày nó lại té xuống, mỗi ngày nó rụng xuống, nhưng mà không sao, tiếp tục. Ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó mà đi. Ngã chỗ nào, té chỗ nào thì đứng lên chỗ đó mà đi. Không nản lòng, không bỏ cuộc. Con đường lòng thương xót, bước đi trong thương xót là con đường. Anh chị em thấy vẽ thì nó trơn tru, gạch xếp ngon như thế này, chứ đâu phải như vậy đâu. Không nghĩa bây giờ mình vẽ nó xấu xí quá, nhìn nó kỳ. Vẽ nó ngọt trơn tru đó, nhưng mà không phải nó trơn tru đâu. Không phải nó trơn tru đâu. Con đường lòng thương xót là con đường khấp khảnh, con đường gập ghềnh. Đường trần ai khổ ái gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt, có khi cười ra nước mắt, có khi cười và ra nước mắt. Trong thì héo mà ngoài thì tươi, nhưng mà vẫn cứ phải, những người trẻ ngày hôm nay bước đi, dù là khập khảnh, dù là bước thấp bước cao, dù là gập ghềnh, dù là khấp khỉu, cũng cứ phải bước đi. Bò cũng được, lết cũng được, nhưng phải đi, phải lên con đường lòng thương xót đó. Đó là con đường lòng thương xót. Có nhiều bạn nói muốn tham gia nhóm thiện nguyện Tí Thác đi làm bác ái. Tôi nói có vác được gạo hay không, có lội được bùn hay không, có chấp nhận mưa nắng hay không, chứ không phải là đi du lịch miễn phí, không có đâu. Bạn nào có quan niệm là đi du lịch miễn phí thì xin ở nhà dùm cái. Đi mà đòi hỏi phải được cái này, phải đòi hỏi cái kia, phải có xe máy lạnh, phải có ăn uống đầy đủ, phải có cà phê giữa giờ. Thôi xin ở nhà đi. Ở nhà đi, đừng đi. Đó rõ ràng như vậy. Đi vào con đường này, con đường gian khổ. Cho nên có nhiều bạn bảo đi với cha mệt quá, bảo vậy thì mới đi chứ. Chứ không đi làm gì. Con đường lòng thương xót Chúa mà đi, đường này rải hoa, trải thảm đi làm gì. Hai bên có người đứng rồi vỗ tay, rồi có vòng hoa, rồi có dàn tràng, rồi phất phất, đi làm gì. Có ai chẳng muốn đi. Con đường mà không mấy người đi, chúng ta đi. Con đường, quên lại con đường đó rồi, con đường Nguyễn Du cái gì đấy. Để trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô thương mừng phố xa. Đừng buồn em đi bao giờ cho tới. Trả lại em yêu, trả lại những con đường đó. Con đường của tiền, của danh vọng, của chức tức để bị. Trả lại em yêu con đường mà chúng ta cùng bước đi trên con đường lòng thương xót. Bước đi trên con đường
lòng thương xót.
Rồi khi mà con vào trong này, con thấy như thế nào? Và khi con nhận được cái việc là thi đậu, con có điều có người tạo điều kiện cho con. Ở đây cũng xin thưa với các bạn là học bổng lòng thương xót chúng tôi cũng làm từ cả 10 năm nay rồi. Có khi thì gửi cho các em cấp 1, có khi cấp 2, có khi cấp 3. Có những năm thì nguyên mùa hè chúng tôi thực hiện chương trình học bổng lòng thương xót nhiều sứ đạo và cả những người ngoại đạo nữa, ví dụ như trường hợp của Hà Diệu Linh ở đây. Cứ âm thầm lặng lẽ như thế thôi. Có khi thì giúp được cho các em trọn vẹn như Hà Diệu Linh này. Có những em thì ra trường rồi gửi lại. Có những em rất là tốt, con rất, đây là tiền lương đầu tiên của con khi ra trường con đi làm, xin gửi lại cha như lời đã hứa. Nhưng mà dĩ nhiên có những em mà qua cầu nó rút ván, chẳng biết nó đi đâu. Thôi kệ nó đi, miễn là nó thành người được rồi, không thành công thì cũng thành nhân, thành một con người có ích cho xã hội. Nó không quay lại cảm ơn, nhưng mà nó làm ơn cho những người khác là được rồi, là quý lắm rồi. Còn chúng tôi chỉ là người đầy tớ phục vụ, chứ chẳng phải là đại ân nhân hay là ân nhân hay là mạnh thường quân gì hết. Không có đâu. Chỉ có một đấng duy nhất ban ơn, con biết là ai không?
Là Thiên Chúa.
Vâng, một người ngoại đạo nói người duy nhất ban ơn là Thiên Chúa. Tôi chỉ sợ em bảo là Cha Long không có đâu. Không có Cha Long ra liếc gì ở đây hết á. Rồi con cảm nhận điều như vậy là khi mà con về đây, bước chân đầu tiên từ một người mà ở người dân tộc, rồi ở mãi vùng thượng du Bắc Phần gì xa lắc xa lơ, bước chân vào Sài Gòn, cảm giác là sao, chia sẻ cho mọi người.
Con khi đi vào đến đây con thấy Sài Gòn là thành phố hoa lệ, hoa cho kẻ giàu, lệ cho kẻ nghèo. Nhưng mà với con thì con không như thế, con vẫn có niềm vui vì có Chúa ở bên cạnh. Mỗi khi khó khăn thì con đều cầu nguyện Chúa, mặc cho người ngoài nói là đã vào đạo đâu mà phải đi cầu nguyện, đã vào đạo đâu mà đi đọc kinh như là đi vào đạo làm gì. Mày đi theo đấy làm gì, cái đấy nó thế này thế kia, nhưng mà con không nghe, con vẫn tín thác vào Chúa, con cầu nguyện.
Thưa anh chị em, tôi nghe câu này tôi thấy nó hơi kỳ kỳ. Biết câu gì không? Hoa lệ, Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao ước mơ. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Thế then then thờ đến nơi đây, đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Sao kỳ quá vậy? Sao chỉ có người giàu thì mới được hoa? Sao chỉ có giọt lệ cho người nghèo vậy? Đáng lý ra bước đi trong thương xót thì hoa lệ ấy dành cho mọi người chứ. Người giàu thì phải biết chia sẻ cho người nghèo chứ, để không còn những giọt nước mắt cho người nghèo vì tủi thân, tủi phận, vì đau khổ, mà là những giọt nước mắt của vui mừng, của hạnh phúc vì được chia sẻ, được quan tâm, được yêu thương, được biết đến. Có đâu mà cứ hoa cho người giàu, rồi cờ rượu chè, rồi thì tiệc tùng, rồi thì đủ mọi thứ linh đình. Làm sao lại cái khoảng cách giữa giàu và nghèo nó càng ngày nó càng xa vời vợ vậy? Làm sao mà người nghèo cứ phải hát nghìn trùng xa cách, giàu đã đi rồi? Tại sao vậy? Tại sao mà cứ vậy, nghìn trùng xa cách, giàu đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà tiếc với sâu? Tại sao như thế nhỉ? Bước đi trong thương xót thì giàu nghèo cũng cùng nắm tay nhau mà bước chứ. Thứ hai nữa, có phải là người không có đạo không được cầu nguyện không? Có phải như thế không? Không. Và có phải là người có đạo mới được cầu nguyện không? Nói thật chứ, chỉ có cầu nguyện không? Thì chả còn đọc kinh tối làm dấu bạn kinh kiếm mừng có đi ngủ rồi, được rồi, nó may lắm rồi. Chỗ tôi có anh bạn làm căng tin, tôi gọi là thằng Ba Kinh. Vì nó bảo con chỉ đọc đúng ba kinh rồi con đi ngủ thôi. Và mày ráng đọc thêm tao kinh lòng thưa sót, thôi nhiều lắm rồi, ba kinh là đủ lắm rồi. Cho nên tôi cứ nói tên là gì đó, tôi gọi là hồ ba kinh. Chỉ có đọc ba kinh thôi. Mà thôi cũng may rồi còn đọc ba kinh. Mà đọc kinh chưa phải là cầu nguyện. Nhưng mà rồi dẫu sao thì nó còn nhớ đến Chúa đi. Cho nên là không kinh nào, phải không? Cho nên là không có amen luôn mà cứ tắt đèn đi ngủ thôi. Nhậu xong tắt đèn đi ngủ, chơi xong tắt đèn đi ngủ, cờ bạc xong tắt đèn đi ngủ mà không có amen tắt đèn đi ngủ. Tha amen cũng còn được một tiếng, amen thì còn tắt đèn đi ngủ. Còn nó cứ tắt đèn đi ngủ mà chẳng cần biết gì đến Chúa. Người ta mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn giữ vững như kiềm ba chân. Con vẫn cứ kiên trì, vẫn đọc kinh, vẫn chẳng sợ người ta cười, chẳng sợ người ta chê. Và rồi con có đi lễ đi à thờ trong thời gian con ở Sài Gòn hay không?
Ở trong Sài Gòn thì con ít được đi hơn, tại vì con không có phương tiện đi lại. Con phải bắt xe buýt đi. Lại lịch học cũng kín nữa, nên là con ít đi. Buổi tối thì con sẽ mở kênh Tín Thác của cha và cầu nguyện trước khi đi ngủ.
Rồi con làm gì để mà con sống ở dưới Sài Gòn này?
Con hiện tại con chưa đi làm thêm, nhưng con ở nhờ một người quen của bà. Con thấy chi phí trong Sài Gòn rất là đắt đỏ. Nếu mà đi ra ngoài sống thì khó. Trước kia con đi vào đây thì bà con cha cho con mượn tiền học rồi thì con rất là vui mừng. Nếu như mà ở ngoài đời này thì người ta khi mà cho vay tiền người ta sẽ bắt thế chấp rồi viết giấy nợ. Đằng này cha còn chưa biết con, nhưng mà cha nghe hoàn cảnh của con, cha đã sẵn lòng bỏ ra để giúp con mặc dù chưa biết rõ con. Con cảm thấy đấy là điều vi diệu mà Chúa ban cho, chỉ có Chúa mới làm được chứ người bình thường không ai dám làm như thế. Con từng nghe có một vị cha nói là vì sao người tôn giáo, người công giáo muốn người ở bên lương đi theo bên giáo, bởi vì có một Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng, hy sinh cả phần xác, máu và hồn cho con người. Con thấy đi theo Thiên Chúa là một niềm hạnh phúc, là cái ân to lớn mà con đã tìm ra được trong lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah! 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 Đó là một cái ơn lớn mà con tìm được, thấy được trong lòng thương xót của Chúa. Cái kho báu đó. Bây giờ thì phải ở nhà người ta thì con phải đi làm chứ giúp người ta đó, rồi để mà có sống chứ phải không?
À, vâng ạ, con ở đấy thì đợt trước thuê người giúp việc, nhưng bây giờ thì có con ở thì con sẽ đi làm việc nhà rồi bán hàng cho họ.
Coi như làm vừa làm ô sin, vừa giúp việc vừa làm mọi thứ để cho người ta cho ở, cho ăn, sống qua ngày để học hết 3 năm. Phải chấp nhận như vậy con ạ. Mà như vậy thì con mới thấy cái giá trị của mình. Mình không trở thành kẻ ăn bám, không trở thành một gánh nặng cho người khác, mà bằng tất cả sức lực mà Chúa ban cho mình. Mình như thế, mình mới thấy được cái giá trị của đồng tiền, thấy giá trị của việc học, thấy giá trị của việc làm. Còn những cậu ấm cô chiêu, bố mẹ lo cho từ A đến Z hết. Đi học có người đưa đón, có người đem đồ ăn, rồi có người giặt ủi, rồi có người làm cho hết mọi chuyện, chỉ có việc học thôi. Thì e rằng những con người ấy lớn lên cũng chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Cũng chỉ biết vơ vào cho mình mà thôi, để sung sướng giống như là bố mẹ đã cho mình từng sung sướng. Đây đã từng gian khổ, thức đêm đã biết đêm dài là như thế nào. Đoạn trường có qua cầu thì mới biết cái đoạn trường đó ra sao. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Cảm ơn con ngày hôm nay đã đến để chia sẻ với các bạn trẻ, nhất là những bạn sinh viên. Chúng ta có nhiều người góp ý thì cha có điểm hẹn với sinh viên không? Đây hôm nay đã có. Có điểm hẹn với người ngoại đạo không? Dạ thưa hôm nay cũng đã có. Thưa cha có điểm hẹn với người dân tộc không? Hôm nay đã có. Hôm nay 3 trong 1. Điểm hẹn Chủ nhật gặp gỡ sinh viên, gặp gỡ người dân tộc, gặp gỡ người ngoại đạo. 3 trong 1. Hôm nay Chúa cho chúng ta ăn gọi là đầy đủ, dư dật, tràn đầy ước mong rằng những gì mà bạn ấy chia sẻ giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, những người có đạo, hiểu rằng là một người không đạo họ đã cầu nguyện, họ đã yêu mến Chúa như thế nào, một người sinh viên họ đã phải khó khăn như thế nào trong việc học, và một người dân tộc với tất cả cái hoàn cảnh gia đình, mặc cảm, tủi thân, muốn tự tử, bây giờ họ đã cảm thấy vui sống vì họ khám phá ra được ơn phúc kho tàng nơi lòng Chúa thương xót. Để kết thúc thì cha xin được gửi tặng cho con cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót nha. Là cái máy này con về con gửi cho bà nha, gửi cho bà của con. Và bao giờ thì con tính về quê, có về thăm bà không?
Dạ hè con có.
Vậy thì cha gửi món quà này cho bà con. Đây là lọ dầu xanh, rồi đây là hộp sữa, rồi đây là bánh, rồi đây là kem đánh răng vân vân. Và những biểu phẩm con gửi về cho bà con nhé.
Vâng, con cảm ơn cha, con thay mặt bà cảm ơn cha.
Và để kết thúc thì xin mời anh chị em và các bạn cùng hiệp ý với cô bé đọc những lời kinh mà chính người ngoại đạo đã học được từ chiếc máy radio bài giảng lòng Chúa thương xót, từ cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn cùng hiệp ý với cô bé để con thuộc kinh lạy cha, kinh mừng.
Kinh tin kính.
Kinh tin kính. Con thuộc kinh nào thì con đọc kinh đó với mọi người, cho mọi người.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Mời cho các bạn lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, chúng ta hát bài tạ ơn Chúa. Còn có thuộc mấy bài kinh về lòng thương xót Chúa không? Bây giờ mình cùng hát bài Đến Muôn Đời Con Tạ Ơn Chúa nhé. Hay là Bao La Tình Chúa. Đến Muôn Đời, mở trang 85. Mở cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa bài Đến Muôn Đời. Mời anh chị em và các bạn cùng tạ ơn Chúa với Hải Diệu Linh.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn người, vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng người hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời
xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn điểm hẹn Chủ nhật tuần tới. See you again.